nay thì cũng nhân có cái Phật tử trong các đạo tràng về thiền viện, thì muốn với thầy cũng có lời nhắc nhở thêm về để tiến tu. Thì ở đây nhất là quý Phật tử mà trong đạo tràng Thái Tuệ thì chắc là nghe giảng quá nhiều rồi. Bây giờ khỏi cần phải nói những cái chuyện mà cao siêu thì chắc là cũng hiểu quá. Cho nên hôm nay á, sẵn đây á, thì tôi nhắc lại về ý nghĩa tu tâm cho quý Phật tử nhận kỹ, hiểu sâu. Bởi vì thường nhiều khi chúng ta nghe nó quá nhiều rồi, nghe nó quá thường rồi, thì có khi cũng lại xem thường. Cũng như có lúc á, thì mình nói chuyện nói lý thiệt là cao siêu, nói lý coi như cao tận mây xanh nữa, nhưng mà cái gần trước mắt á, thực tế á, thì nhiều khi là quên. Cái đó là cái dễ mắc phải. Nghĩa là học hiểu rồi có khi thì nói lý thật là cao, thật là siêu, nhưng mà cái thực tế á, thực tế mà gần gũi nhất, ngay nữa ba nghiệp đây á, thôi á, thì có làm chủ được hay không á, làm chủ được ba nghiệp hay không, thì cái đó không phải là chuyện lý luận nhiều. Nói hay nhưng mà ngay nữa ba nghiệp á, thì có làm chủ được hay không, làm chủ nổi hay không. Cho nên đó là một cái gần gũi, cái thực tế nhất. Mà nhất là người tu thiền thì phải nhận định kỹ chỗ này. Cho nên ngày xưa ngài Châu Hoằng đó, có lần ngài có dẫn câu chuyện, ngài nói rằng có ông tăng ông đến, ông thưa, ông nói với ngài, ông nói rằng trong cái pháp của tôi á thì một hạt bụi cũng chẳng lập nữa. Nghĩa là xưa nay không một vật mà, phải không? Vãng lai vô nhất vật. Cho nên ông nói là trong cái pháp của tôi á thì một hạt bụi cũng không, cũng chẳng lập nữa, thì đâu phải bài ra tới 10 hạnh làm gì. 10 hạnh tức là thập thiện á. Ở đây quý Phật tử có khi nào nói như vậy không? Nhiều khi nói rằng thập thiện á, đó là 10 cái hạnh tu làm phước của trời. Tôi bây giờ là tôi tu thuộc về thứ dữ rồi, tối thượng thừa rồi. Phải không? Cho nên ở đây ông tăng này cũng nói như vậy. Thì ngài Châu Hoằng đó, ngài mới bảo năm quẩn lăng xăng, bốn đại dãy đầy, sao bảo là không hạt bụi. Ngay đây là năm quẩn nè, năm quẩn nó còn đang lăng xăng đây nè, rồi bốn đại á thì nó cũng dễ đầy đây, cũng còn nguyên đây, thì sao gọi là không một hạt bụi. Thì ông tăng cũng mới thưa, bốn đại vốn không, năm quẩn chẳng phải có. Nghe nói hay không? Bốn đại thì vốn là không, năm quẩn cũng không phải có, không phải thật, thì nói gì mà lăng xăng, nói gì dễ đầy. Cái đó là chắc ở đây chắc nói được hết à. Phải không? Rõ ràng mình học lâu quá rồi thì biết là chiếu kiến ngũ quẩn dây không, phải không? Năm quẩn đều là không, đều là không thật, rồi bốn đại cũng là giả hợp, cũng không phải thật có. Thì cái đó là nói rất là dễ dàng. Thì ở đây ông tăng này ông cũng nói vậy đó, ông nói là bốn đại vốn không, năm quẩn cũng không phải có. Thì ngài Châu Hoằng đó, ngài liền tát cho một cái tát tay. Ngài bảo cái hạng học nói suông như mè như lúa, chưa đúng hãy nói lại. Ngài đó ngài tát cho người ta tay, ngài bảo là chỉ là cái hạng nói suông thôi, mà hạng nói suông đó thì giống như mè như lúa, đông nhiều lắm, không nói vậy nhưng mà chưa đúng, giờ hãy nói lại coi. Thì ngay khi đó thì ông tăng cũng không có đáp được, cái mặt nó hơi bừng bừng bực bội. Đứng dậy tát cho và tát tay, cho nên cũng hơi nổi nóng rồi đó, cho nên rồi mới đứng dậy mà có vẻ bực bội. Thì ngài Châu Hoằng ngài liền cười, ngài bảo bụi bặm đang lấp đầy mặt ông rồi, sao không phủi đi. Nãy giờ rồi nói là năm quẩn vốn công, bốn đại cũng chẳng phải có, trong cái pháp tôi là một hạt bụi cũng chẳng lập, thấy không? Nhưng mà ngay đây thì lập chưa? Đó, bị tát cái tát tay rồi thì cái mặt nó hơi bừng bừng lên liền. Thì ngài Châu Hoằng nói đó, bụi bặm lấp đầy mặt rồi, nó không không mặc bụi đi. Đó thì sao không bụi phủi đi? Đó, cái thực tế là như vậy đó. Nhiều khi mình nói lý thôi. Nói lý suông nghe rất hay, nhưng mà đụng vào cái thực tế thì rồi nghĩa là nó không phải như cái điều mình nói đó. Do đó mà thiếu cái gọi là cái thực sống, thực tu. Do đó ngay nơi ba nghiệp đó làm chủ chưa phải là cái dễ dàng. Do đó mà ở đây nói cái lớp mà cạn thôi á, cạn á, là gần gũi nhất á, là làm chủ ba nghiệp, làm lành mà lánh điều dữ đó, thì cái đó là cái gần gũi nhất. Chưa được đi tới những cái cao siêu thì cái gần gũi này phải làm trước, đó là cái bước đầu, cái thực tế nhất. Giữ gìn được ba nghiệp, làm chủ được ba nghiệp đó là một cái không phải đơn giản, nhưng mà nhiều khi mình nghe nói thì xem lại rất là thường. Mà làm chủ ba nghiệp thì ba nghiệp đó là dễ dàng, phải không? Thân khẩu ý, mà ý là cái chính, phải không? Mà giữ được cái ý tức là tu tâm chứ gì. Ý là cái chủ động, là tới tâm niệm của mình. Do đó ý là nghĩ lành thì miệng mới nói điều lành, rồi thân mới làm điều lành. Ý nghĩ dữ, miệng mới nói điều dữ, thân mới làm điều dữ. Thì như vậy ngay cái ba nghiệp này á, nó cũng là bạn mà nó cũng là thù, phải không? Ba nghiệp của mình đây á là bạn mà cũng là thù. Nếu mình không khéo á thì biến nó thành thù, còn khéo thì chuyển nó thành bạn. Không khéo á thì cũng thân khẩu ý này rồi nghĩa là tạo nghiệp ác, nghĩ ác, nói ác, làm dữ, thì đó là thù chứ gì nữa, đưa mình đi xuống. Đưa mình đi xuống, nhiều khi đi xuống tới địa ngục nữa, thì đó là thù chứ còn gì nữa, phải không? Còn nếu mà khéo chuyển lại, thì nghĩ lành, nói điều lành, làm điều lành, thì như vậy đó là chuyển thành bản. Do đó, ngay nơi ba nghiệp đó, mà mình khéo dùng, thì chuyển thù thành bản, còn không khéo thì chuyển bản thành thù. Thì như vậy, một cái nhỏ đó mà nếu nghĩ hiểu sâu rồi, thì mới thấy ba nghiệp đầy đủ cái nghĩa gì? Nghĩa vô ngã đầy đủ trong ba nghiệp. Ba nghiệp nó không có cái ngã thật. Có khi thù, cũng có khi bạn. Thì nó không cố định là thù hay bạn, mà tùy mình biết ứng dụng. Thì đó là cái nghĩa vô ngã đó. Cho nên nhiều khi học nghĩa vô ngã đâu xa xa, nhưng mà không thấy ngay được ba nghiệp đó là nó đầy đủ trong đó rồi. Phải không? Do đó mà nếu mà làm chủ được ba nghiệp thì tức là giữ cái căn bản là cái ý nghiệp, kiểm soát được ý nghiệp, đó là không phải là chuyện thường. Mà chính mình tu hàng ngày, nhiều khi ngồi thiền rồi đó là giữ cái ý nghiệp chứ gì, kiểm soát được cái ý. Cho nên cái bước đầu á, mà giữ được cái ý thì chưa phải là cái chuyện đơn giản. Nói thì nhiều, nói hay, nhưng mà không phải đơn giản. Do đó mà ngày xưa tổ U Ba Cúc Đa đó, khi mà ngài chưa thành tổ đó, lúc còn nhỏ đó, thì ban đầu ngài được tổ Thương Na Hòa Tu đó dạy cho cái pháp gọi là nhiếp niệm. Nhiếp niệm cái pháp đó là dạy sao? Tổ dạy là lấy cái hũ, rồi lựa một mớ sạn trắng sạn đen, thấy không? Hễ mà tổ dạy là hễ mà khi mà có nghĩ cái điều ác á, điều dữ á, thì lấy viên sạn đen bỏ vô hũ. Rồi nếu mà nghĩ một cái điều lành á, điều tốt á, thì bỏ viên sạn trắng vô đó. Rồi cứ vậy đó, thì khi mà tới cuối tháng á, không, cuối tháng cứ đổ ra đổ ra chọn lại coi coi sạn đen hay sạn trắng nhiều. Nếu mà thấy mà sạn đen nhiều á thì biết là chà, tháng này có bộ nghĩ như vậy nhiều rồi đó, nghĩ ác nhiều rồi đó, thì phải kiểm soát kỹ lại thêm. Thì dần dần á, ngày mới đầu thì sạn đen nó nhiều hơn sạn trắng, nhưng mà dần dần ngày tu ngày kiểm soát kỹ lại dần dần á, thì mới sạn đen sạn trắng nó bằng nhau. Rồi dần dần cái thì sạn đen nó ít hơn sạn trắng, tới cuối cùng á thì toàn là sạn trắng không. Thì sau đó thì ngài nghĩa là chứng ngộ, tỏ ngộ, sau được tổ Tương Lao và tu đó, ngài truyền cho làm tổ. Thì như vậy cái pháp nhiếp niệm nó đơn giản, nhưng mà ngài tu có kết quả. Nhưng mà nhiếp niệm như vậy đó, mới nghe thì dễ, nhưng mà thực hành cũng không phải đơn giản. Không mình nhiều khi rồi nghĩa là tâm nó phóng lung tung hết, kiểm soát không nổi thì làm sao mà thấy bỏ từng di sản vô được. Mà đây là phải thật sự là tỉnh giác. Thứ hai nữa là phải rất là thành thật với chính mình đó, thì tu mới nổi. Chứ còn nhiều khi mình không được thành thật với chính mình, thí dụ như sao, thí dụ mà nếu mà chẳng hạn như mình nghĩ ngày này mà cứ bỏ sàn đen hoài thì cô vợ quá, thấy không? Cho nên lâu lâu bỏ gì cho cắn vô, thấy không? Hoặc là nó nghĩ cái điều đó, nghĩ nghĩa là cũng không có, mình nghĩ điều đó nó cũng là xấu, nhưng mình nghĩ cũng chưa phải xấu lắm, thôi mình cũng mình biểu tự biện hộ cho mình chút, thôi cái này không phải xấu lắm, tôi bỏ gì cho cắn vô, thì như vậy đó là tôi như vậy là chưa có thật sự là thành thật với mình. Cũng phải, không phải đơn giản không? Cái này là thật sự phải là chân thành với mình đó, thì nhìn cho thật kỹ từng niệm biết rõ, nghĩ cái niệm xấu là bỏ viên vàng đen, nghĩ niệm tốt là bỏ viên vàng trắng đó, thì đó là cái thật sự là tỉnh giác và thành thật với chính mình thì mới kiểm soát nổi được hết những cái tâm niệm của mình. Còn mình á thì đôi khi là biện hộ cho mình tự biện hộ cho mình, do đó mà nói thì dễ nhưng mà tu á kiểm soát lại thì không phải đơn giản. Đó là cái đơn giản của cái bước đầu. Còn nếu mà tiến xa hơn chút nữa là phải chuyển mê khai ngộ, phải không? Chuyển mê khai ngộ tiến lên một bước, phải không? Bởi vì mình hiện tại mê á là cũng từ cái gì mà mê? Mê là cũng tâm này mà mê thôi, ha? Mê cũng từ tâm này mà mê thôi chứ có gì, là ngộ cũng từ tâm này mà ngộ chứ có gì thì khác đâu, phải có cái gì nó chen vào trong đó hay không? Có gì chen không? Cũng tâm này mà mê, rồi cũng tâm này mà ngộ thôi, vì tại sao mình không chịu ngộ? Tại sao không chịu ngộ mà lại chịu mê? Thấy có đau không? Bởi vì chính cái tâm này phân biệt, phân biệt tất cả cảnh vật bên ngoài, phân biệt tất cả các cái trần bên ngoài, nhưng mà khi phân biệt đó rồi cái thì sao, mình quên mất chính nó, không? Nó phân biệt hết những cái kia nhưng mà rồi cứ quên mất chính nó mà cứ lo theo những cái bị phân biệt đó thôi, theo những cái duyên đó thôi, do đó mà mất bổn tâm. Phân biệt rồi cái theo cái phân biệt đó rồi cái thì quên mất chính nó, cho nên đó gọi là mê chứ có gì đâu. Còn ngộ thì cũng ngay tâm này biết tất cả, phân biệt tất cả hết, nhưng mà vẫn không rời cái đang biết đây, phải không? Đó, biết hết, thấy biết mọi cái cũng phân biệt hết nhưng mà không rời cái đang biết đây đó, thì rõ ràng vẫn luôn luôn cái biết nó hiện hữu, nó sáng ngời sờ sờ đây thôi. Đó, biết tất cả mà vẫn không rời cái biết hiện hữu đây thì như vậy là ngộ chứ có gì đâu, thì là không có bỏ mất nó đó, thì như vậy rất là cũng không có cái chỗ nào khác, không? Biết ra rồi cái theo cái bị biết, rồi cái theo đó là cái yêu ghét, rồi cái hơn thua, thì đó là quên mất chính nó, thì đó là mới. Còn biết tất cả, không? Mà không có quên chính cái đang biết đây đó, thì đó là ngộ, đó là sống trở về. Thì vậy cũng không có đâu xa hết, không? Do đó mà trong kinh Lăng Nghiêm mà có đoạn Phật dạy người mà tu hành á không có thể thành tựu được cái đạo vô thượng bồ đề cho đến mà riêng thành thanh văn, thành duyên giác và thành quyến thuộc của ma đó, thì đều do chẳng biết hai thứ căn bản. Hai thứ căn bản đó là gì? Hai thứ căn bản mà tu tập nó lầm lộn đó, hai thứ đó là cái gì? Thứ nhất á là cái căn bản sanh tử từ vô thủy, cái căn bản mà sanh tử từ vô thủy tức là chính ông hiện nay và các chúng sanh dùng tâm phan duyên mà làm tự tánh, đó là cái căn bản sanh tử từ vô thủy đó. Nghĩa là sao? Dùng cái tâm phan duyên mà làm tự tánh, tức là tâm duyên cho cái này bóng dáng, phân biệt cái bóng dáng cái này, phân biệt bóng dáng cái kia, lấy đó làm tự tánh chính mình. Cho nên rồi đó là đi vào trong sanh tử. Vì nó phân biệt thì sao? Nè, phân biệt phân duyên cái này, phân duyên cái kia thì nó luôn luôn là nó thay đổi à, không? Nó duyên cái này cái thì chút cho nó chợt duyên cái kia, chợt duyên cái kia thì như vậy là nó luôn luôn là nó thay đổi, nó sanh diệt. Mà lấy cái thay đổi sanh diệt làm cái tự tánh của mình thì tất nhiên là đi theo sanh tử thôi. À, cho nên đó gọi là cội gốc của sanh tử luân hồi. Còn cái thứ hai á là cái thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy. Cái đó là cái gì? Tức là chính ông hiện nay cái thể của thức nó sẵn tự sáng ngời, thấy không? Nghĩa là cái thể của thức á nó sẵn nó tự sáng ngời, nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó. À, do các chúng sanh bỏ sót cái sáng suốt sẵn có này nên tuy trọn ngày tu hành mà chẳng tự giác, mới uổng vào trong các thú. Đó. Cái thể của thức nó sẵn tự sáng ngời, không? Nó hay sanh ra các duyên nhưng mà các duyên bỏ sót nó. Chính vì bỏ sót nó đó cho nên mới là đi vào ở trong các thú mà tu hành mà quên cái tự giác. Đó là cái mà mình đang gọi là đang sống đây mà bỏ quên á. Cái thức tinh nguyên minh hay là cái thể của thức nó sáng ngời sẵn đây, nó hay sanh các duyên là sao? Tất nhiên là cái biết nó phân biệt, nó biết tất cả các duyên đó, không? Nó biết cái này, nó biết cái kia, nó biết cái nọ, nó biết đủ hết, không? Nhưng mà rồi khi biết cái này biết cái kia rồi cái quên chính nó là bỏ sót nó, không? Biết theo duyên cho nên rồi rồi cứ bám vào các duyên đó rồi quên chính nó, đó là bỏ sót nó. Mà chính vì bỏ sót nó, bỏ sót cái sáng suốt sẵn có đây á, cho nên gọi là không có thể tự giác mà uổng vào trong các thú, đó là đi vào trong luân hồi. Đó là cái mà cái chỗ đau đớn của mình. Nó biết hết tất cả, nó sanh ra các duyên, tất nhiên là nó phân biệt cái này, nó phân biệt kia, đủ hết các duyên đó. Nếu không có nó thì làm sao nó biết các duyên? Nhưng mà rồi khi biết các duyên rồi á thì nó theo các duyên hết, quên là chính nó, đó là cái đau đớn, phải không? Do đó mà gọi là đi vào trong luân hồi. Trong khi đó khéo mình soi trở lại, khi mà biết các duyên, biết cái này biết cái nọ nhưng mà vẫn không có rời cái biết đang hiện hữu đây, vẫn nhớ nó, không? Nhớ cái biết đang có mặt ở đây đó, thì vậy là không có theo duyên. Không theo duyên thì tất nhiên là chuyển mê khai ngộ thôi chứ có gì đâu. Đó, thì như vậy đâu phải tìm cái gì đâu xa, không? Học đạo không phải tìm xa. Nhiều khi là mình cứ lo tìm những cái gì ở đâu đâu á, nghe nói tưởng đâu là đạo là cái gì nó thật là khó hiểu, nó ở đâu là thật là xa xôi, cho nên rồi đi tìm cái này đi tìm khác, tìm mãi mà quên mất chính mình đang sống hàng ngày đó, không ai. Do đó mà ngày trong sử có ghi câu chuyện ngài có vị tăng hỏi ngài Quy Sơn, hỏi gì thế nào là đạo, hỏi thế nào là đạo. Nghe nó đạo là ai cũng tưởng tượng đâu là cái gì nó chắc là nghĩa là kỳ lạc lắm. Thì ngài Quy Sơn ngài đáp là không tâm là đạo, rất đơn giản thôi. Sao không tâm là đạo? Tức là không những cái tâm lăng xăng đủ thứ chuyện đó, nghĩa là không các cái tâm mà đủ thứ chuyện đó thì chính đó là đạo chứ gì khác đó. Khi mà không có những cái tâm lăng xăng, không có những cái tâm mà đủ thứ chuyện đó thì ngay đó là gì? Ngay đó là chân tâm chứ còn gì nữa, thì đó là đạo chứ gì, không? Do đó mà ngài Quy Sơn đó, ngài nói không tâm là đạo. Thì ông Tăng mới thưa thêm, ông thưa con chẳng có hội, tức là con không hiểu. Sao nói không tâm là đạo khó hiểu, không? Thì ngài Quy Sơn ngài bảo hãy hội lấy cái chẳng hội đó. Hãy hội lấy cái chẳng hội đó chứ không gì khác hết đó. Thì ông Tăng ông thưa thế nào là cái chẳng hội, cái chẳng hội sao mà hội lấy, tức là phải lãnh hội cái chẳng hội đó thôi chứ không có tìm gì khác. Thì ông Tăng hỏi thế nào là cái chẳng hội, thì ngài Quy Sơn ngài bảo chính là ông chứ chẳng có riêng người nào khác. Cái chẳng hội đó chính là ông chứ không có riêng người nào khác hết. Rồi ngài mới nói thêm, người thời nay á chỉ ngay đó mà thể nhận cái chẳng hội thì chính là tâm ông, chính là Phật của ông rồi. Còn nếu mà nhầm ra ngoài được một chút ít hiểu biết cho là thiền là đạo thì lại không có dính dáng. Không có dính dáng gì à, thì quý Phật tử nghe thấy nó giống như là nói chuyện ở đâu đâu khó hiểu ha. Hỏi thế nào là đạo, đáp là không tâm là đạo, thì ông Tăng xưa là con không có hội, không có lãnh hội. Nói gì vậy là không có lãnh hội, thì Ngài bảo hãy lãnh hội ngay cái không có lãnh hội đó đó, chứ không phải tìm gì cả. Vậy cái gì là cái không lãnh hội à, chính cái tâm mà không hiểu đó, không ông chỉ cần ngộ rồi ngộ ngay cái tâm không hiểu thôi à, phải không? Chứ còn gì đó, còn mình là mình cứ lo đi tìm cái hiểu, phải không? Lo đi tìm hiểu, hiểu thì mà tìm hiểu thì tất nhiên là tìm cái gì? Tìm cái vai mượn bên ngoài, không? À, những cái hiểu đó là cái gì? À, của Phật, của Tổ, của Thầy, không? À, của trong sách vở thôi. Mình có hiểu, hiểu sâu cách mấy nữa cũng là của đâu đâu á. À, còn chính cái chẳng hiểu đó, cái không hiểu đó, cái tâm mà không hiểu đó, à, thấy là trở lại ngộ được ngay cái tâm không hiểu đó, thì chính cái đó mà là cái của mình đó, chứ không đâu khác hết á. À, bởi vì không hiểu á, thì ngay khi không hiểu đó là sao? Không hiểu tức là không có cái chỗ gì để duyên hết à, phải không? Không hiểu thì đâu có chỗ gì để duyên đó. Mà không có chỗ để duyên thì ngay đó là nó rồi còn gì nữa. À, còn có chỗ để duyên thì thuộc về cái tâm phan duyên rồi, mà dùng tâm phan duyên làm tự tánh thì tất nhiên là đi vào luân hồi. À, còn cái này không hiểu là không có chỗ để cho mình duyên à, thì không chỗ để cho mình duyên thì ngay đó là trở về nhận ra thì thiệt là thẳng tắc gần gũi biết mấy. Nhưng mình không chịu, mà chịu đi để hiểu. Chịu để hiểu, để cầu hiểu đó. Cho nên cái đó là cái lầm lẫn xưa nay của mình. Các tổ thì nhắc đánh thức mình sống trở lại ngay cái thực đó thôi đó. Cho nên thiền hay là đạo là cái nó rất là đơn giản bình dị, gần gũi sát bên mình à, nhưng mà mình thì lại học lâu ngày, nghe giảng cũng nhiều, cho nên rồi trong đầu này á nó tưởng tượng quá nhiều về thiền hay quá nhiều về đạo, cho nên mà nếu mà nói cái đơn giản mà nhẹ nhẹ như vậy đó, mình ít có chịu tin à, bởi vì nó quá tưởng tượng, nó phải là cái gì nó thật là kỳ đặc lạ lùng, nhưng mà không ngờ nó là cái rất đơn giản, gần gũi sát với mình à, buông sạch hết mọi cái gọi là mỗi cái tưởng tượng lâu nay hết đi á, thì ngay đó thì nó hiện ra thôi à, đơn giản phải không? Như vậy đó là một cái điểm mà để mà đánh thức cho mọi người, để mà nhớ trở lại cái chính mình đang hiện hữu đó à.